Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo, cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình, trong 10 phương pháp giới. Và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thánh giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Hôm nay, trong chương trình Về Với Chân Tâm, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi bài Căn nghiệp của con người của đạo hữu Lê Sĩ Minh Tùng. Bài đọc được chia làm hai kỳ, hôm nay là kỳ thứ hai, cũng là đoạn kết.
Một số người nói rằng điều kiện có một đời sống hạnh phúc là có sức khỏe, có tiền tài và có địa vị trong xã hội. Nhưng một đời sống hạnh phúc chân thật chưa chắc đã hoàn toàn dựa vào những điều kiện vật chất như thế. Chẳng hạn như một người mạnh khỏe lại dùng sức mạnh của mình để làm những điều tội lỗi thì chẳng được lợi ích gì. Còn người giàu sang mà sống bỏng sẻn, ích kỷ, tham lam vô độ thì chính họ chẳng tìm được hạnh phúc cho chính mình mà còn làm hại đến kẻ khác. Người có địa vị lại lạm dụng quyền hành thì chỉ rước thêm oan trái, oán thù mà thôi.
Như thế thì tiền tài danh vọng chưa phải là yếu tố chính cho một đời sống hạnh phúc, mà điều kiện tiên quyết để đem lại an vui là phải có tinh thần sáng suốt và lành mạnh. Được tinh thần sáng suốt, lành mạnh này thì sẽ không còn bị dục lạc, oán thù hay mê loạn chi phối. Vì thế, Đức Phật dạy rằng:
người tùy theo thế tình thức là chạy theo tham cầu danh vọng. Khi được công danh hiển đạt thì thân thể đã già yếu. Kẻ tham danh lợi ở đời mà không lo học đạo thì chỉ uổng công nhập xác mà thôi. Ví như cây hương đốt, khi được người ta ngửi thấy mùi thơm thì thân hương đã hóa thành tro bụi, vì lửa nung đốt cháy liền thân hương vậy.
Tôn chỉ của đạo Phật là giúp chúng sanh giải thoát ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não, khổ đau, để có được cuộc sống an vui, tự tại. Mà muốn đạt đến cứu cánh này, thì chúng sanh phải biết buông xả. Vì thế, trong kinh Trung A Hàm, tức là kinh Mashima Nikaya, Đức Phật đã tóm gọn cốt lõi của đạo Phật trong một câu thật ngắn gọn là không được bám víu vào bất cứ gì cả, mà kinh Kim Cang gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.
Thêm nữa, muốn chuyển hóa nội tâm được chu toàn thì trước hết chúng ta phải phá tan cái bản ngã của mình. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy rằng một khi chúng ta chứng được ngã không, nên khi làm việc lợi ích cho người thì làm với một tâm niệm vô tư, không dính mắc. Có nghĩa là khi làm việc thiện thì đừng nghĩ đến lợi lạc cho mình, mà hướng tâm về sự lợi lạc cho chúng sanh. Do đó, việc thiện đó sẽ mang nhiều thiện quả về sau. Ví dụ, như khi chúng ta đi chùa lại Phật, thì thường hay cúng dường chút ít tiền hay hoa quả. Nhưng khi bái Phật, thì chúng ta thường cầu nguyện cho con trai có vợ đẹp, con gái có chồng giàu sang, làm ăn mua may bán đắt, bà con thân quyến được bình an, mạnh giỏi.
Như vậy, chúng ta đi chùa với tinh thần bản ngã là cầu lợi cho mình, nên không đúng với lời Phật dạy. Mục đích tới chùa lạy Phật là để bớt tham, thế mà chúng ta đi chùa lạy Phật lại càng tham hơn, thì cái bản ngã mê lầm đó sẽ biến cuộc đời thêm đau khổ. Vì thế, chúng ta nên làm việc phước đức với lòng vô ngã, tức là làm việc thiện mà không cần quả báo cho mình, hay hướng lòng từ bi về người khác, thì luật nhân quả chẳng những sẽ đền bù cho ta nhiều phước đức về sau, hay ở đời sau, mà còn tạo cho ta một nhân cách cao thượng và một tâm hồn trong sáng để tiếp tục hưởng phước thiện và làm việc thiện.
Vậy, chuyển nghiệp là cố gắng giải thoát cái bản ngã vị kỷ thấp hèn để có một đời sống đạo đức xả kỷ, quên mình để sống trọn vẹn vì mọi người chung quanh. Đời sống xả kỷ, vị tha được coi là một đức hạnh cao đẹp nhất của con người. Cho dù chúng ta chưa chứng được trạng thái vô ngã thực sự, đó là không còn chấp có cái ta và cái của ta, nhưng từng giây từng phút, từng tâm niệm, chúng ta biết từ bỏ những lợi ích của mình để lo cho lợi ích của mọi người, thì cái tự ngã đang từ từ bị tiêu diệt.
Đức Phật đã khẳng định rất rõ ràng rằng ta gieo nhân thì chính ta phải gặt quả, và không có tha nhân nào, cho dù đó là Đức Phật hay Bồ Tát Quán Thế Âm, có thể chuyển quả của chúng ta được. Nói cách khác, mình gieo nhân thì tự gặt quả lấy, hoàn toàn không có một tác nhân của Phật, Chúa Trời, thần quỷ can dự vô nhân quả của mình. Mình gieo nhân tốt thì không cần sự cứu rỗi của ai cũng được sanh lên các cảnh giới an lành. Nếu mình làm chuyện bất thiện thì sau khi chết, nghiệp bất thiện này tương ứng với cảnh giới của những người bất thiện, khiến tâm thức của người ấy sanh về cảnh giới chịu khổ sở để trả quả báo ác độc, chứ không có một vị thần nào đày ta xuống cõi âm ti địa ngục cả.
Tuy nhiên, muốn lìa khổ được vui, đạo Phật dạy chúng sanh chuyển nghiệp, tức là chuyển mê thành giác. Cơ quan phát ra và tạo thành nghiệp gồm có thân, khẩu, ý. Trong ba thứ này, quan trọng nhất là ý. Ý nghiệp là những suy tính, so đo phân biệt. Duy thức học gọi nó là liễu biệt cảnh thức. Ý là chủ động tạo nghiệp. Khi ý nghĩ điều lành, thì nó thúc đẩy cái miệng nói ra điều lành và cái thân làm điều lành. Ngược lại, khi ý nghĩ điều xấu ác, thì nó xúi dục cái miệng nói điều xấu ác, hung dữ và thân hành động tàn bạo, độc ác. Chính ba nghiệp này là động cơ tạo thành thiên đường hay địa ngục ở thế gian.
Tất cả mọi khổ vui của con người, từ cá nhân đến đoàn thể, nói rộng ra là tất cả nhân quần xã hội khắp năm châu bốn biển đều do thân, khẩu, ý tạo ra cả. Cho nên trong nhà Phật rất chú ý đến ba nghiệp quan trọng này. Sự tu hành của người Phật tử, Phật dạy không cần tu đâu xa, chỉ cần tu chuyển đổi ở nơi ba nghiệp này. Một người biết tu chuyển nghiệp thì chính người đó được lợi lạc trong hiện tại và mai sau. Gia đình nào biết tu chuyển nghiệp thì gia đình đó được hạnh phúc, hòa thuận, êm ấm. Và từ đó lan rộng ra xã hội được trật tự, an bình, hạnh phúc, lợi lạc. Đó là mục đích mà người Phật tử hướng đến.
Thế thì tu là chuyển nghiệp, bởi vì nếu nghiệp không chuyển được thì không ai tu làm gì. Chuyển là chuyển xấu thành tốt, chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển dở thành hay, chuyển mê thành giác. Sở dĩ nói chuyển nghiệp mà không nói sửa nghiệp, bởi chữ chuyển ngầm ý nói lên bên trong nội tâm hơn là nói cái bên ngoài. Chuyển đổi từ ý niệm xấu để trở thành ý niệm tốt. Do đó, nhà Phật nói chuyển nghiệp mà không nói sửa nghiệp là vậy.
Hãy trở lại với câu chuyện của ông Joe Berti đã nói ở phần đầu trong kỳ phát thanh trước. Đáng lẽ nhân duyên quả báo đưa đẩy ông và gia đình đến Boston để trả những nghiệp quả mà ông đã tác tạo từ kiếp trước. Nhưng vì ông có tâm hồn thiện, hành động từ tâm cứu giúp những người kém may mắn, nên những phước đức quá to lớn đó đã chuyển hết những nghiệp tội ngày xưa, khiến ông và bà vợ thoát khỏi tai họa hiểm nghèo.
Đây là chuyện có thật, bởi vì đạo Phật là đạo nhân duyên, nghĩa là trong quá khứ, cho dù con người vì sống trong vô minh, bất giác tạo nên bao nhiêu nghiệp tội, tức là nhân. Nhưng nếu bây giờ biết thức tỉnh, dừng lại, tu tâm dưỡng tánh, tránh xa ác nghiệp, tạo nhiều thiện nghiệp, thì những ác nhân đó không có cơ hội tác tạo với ác nghiệp để gây ra cảnh khổ cho mình. Nhân mà không có duyên thì tuyệt đối không bao giờ thành quả. Cũng như gạo, có thể xem như là nhân mà không có nước, không nấu, tức là duyên, thì không bao giờ thành cơm được, tức là quả.
Có người lý luận rằng, ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên bị bọn ngoại đạo lõa thể ném đá cho đến chết là để trả hết những nghiệp tội mà kiếp trước tôn giả làm nghề đánh cá đã giết hại vô số chúng sinh. Dựa theo tinh thần Phật giáo, tôn giả là người tu đắc đạo, chứng thánh quả A-la-hán, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì tất cả chủng tử hữu lậu đã chuyển thành chủng tử vô lậu, nghĩa là tất cả nghiệp tội đã biến mất. Thế thì còn tội gì để tôn giả phải trả? Còn chuyện sống chết của người đắc đạo là do nhân duyên, chứ không phải do nghiệp tội. Cũng như khi nhân duyên độ sanh hết, thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Thế thôi. Nên nhớ A-la-hán là quả vô sanh. Vì thế, từ Đức Phật cho đến tất cả các vị A-la-hán khác không còn tái sanh nữa. Cho nên, không có vấn đề các ngài tái sinh trở thành vị này, vị kia để độ sanh được. Do đó, cứu cánh của Đạo Phật là giải thoát, chứ không phải là tái sinh. Để làm sáng tỏ vấn đề, có người hỏi Đức Phật rằng:
Bậc A-la-hán còn hay không còn sau khi chết?
Đức Phật trả lời rằng:
Bậc A-la-hán đã giải thoát khỏi năm uẩn thực sâu thẳm, khó lường như đại dương. Bảo rằng Như Lai có tái sinh sẽ không thích hợp cho trường hợp này. Bảo rằng Như Lai không tái sinh cũng không phải không tái sinh, đều không thích hợp cho trường hợp này. Không thể nói rằng một bậc A-la-hán còn tái sinh, vì tất cả những dục vọng tạo điều kiện tái sinh đều được đoạn trừ. Cũng không thể nói rằng bậc A-la-hán bị hủy diệt, vì không có cái gì để hủy diệt cả.
Đức Phật khi còn tại thế đã cực lực chống đối lối cúng tế, nghi lễ phức tạp của Bà La Môn và tôn thờ thần thánh một cách mù quáng. Đó là một trong những nguyên nhân mà Đạo Phật ra đời, để thổi một luồng sinh khí mới vào trong xã hội phong kiến, đẳng cấp, kỳ thị của Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật xiển dương tinh thần khách quan bình đẳng, vì ai cũng đều có máu đỏ và nước mắt cùng mặn. Lời dạy của Phật từ Nguyên Thủy, hay ai ai cũng đều có Phật tánh, trích từ Đại Thừa. Cho nên thay vì kỳ thị, xua đuổi, con người nên gần lại với nhau, cùng nhau xoa dịu những mảnh đời bất hạnh.
Nhân loại kính phục Đức Phật, chẳng những Ngài là đấng vô thượng đạo sư, mà cuộc sống thanh bạch của Ngài là một tấm gương sáng chói, rạng ngời, là mẫu mực cho những ai muốn đi trên con đường giải thoát, giác ngộ. Đức Phật y bát bình thường giản dị, đi chân đất, đầu đội trần. Ngài nhổ tận gốc rễ phong kiến, giai cấp và bỏ công danh phú quý như bỏ đôi dép rách. Phải hiểu rằng Đạo Phật có mặt để đem lợi ích cho cuộc đời, chứ không phải để cuộc đời đem lợi ích lại cho Đạo Phật.
Do đó, một Phật tử chân chính là người thấm nhuần giáo lý Đức Phật, rồi sau đó quay lại sống với mọi người bằng lòng từ bi vô ngã. Phật Pháp là con đường để sống, là ánh sáng trí tuệ, hướng dẫn mọi người sống đúng với chân lý, và chắc chắn sẽ mang lại an vui tự tại cho mình và cho tất cả mọi người.
Học Phật trước tiên là học làm người, nghĩa là phải vun bồi đời sống đạo đức, nhân bản, thì thân tâm mới được tự tại. Cho nên, Phật mới dạy bát chánh đạo để chuyển hóa cuộc sống dần dần từ phàm đến thánh. Ngay cả Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng, Phật Pháp tại thế gian không lìa thế gian giác là như vậy. Còn lìa thế gian mà tìm Bồ Đề Niết Bàn, chẳng khác tìm lông rùa, sừng thỏ mà thôi. Khi nói về thiện ác, Lục Tổ dạy rằng:
Ngột ngột bất tu thiện, nghĩa là đừng đặt vấn đề thiện. Vì bất cứ việc gì không trái với chân tánh, thì con người gán cho nó cái tên là thiện, chứ chẳng có gì thật là thiện ác cả.
Đằng đằng bất tạo ác nghĩa, là chuyện ác ở đâu cũng có, chỉ có điều là mình không làm. Vì thế, nếu không làm ác, thì tự nó thành thiện, chứ chẳng có cái gì là thiện.
Tịch tịch bất kiến văn, nghĩa là không còn chấp nơi thấy, nghe hay biết, thì có thanh tịnh nhẹ nhàng, tức là thấy thì thấy tất cả, mà như không thấy gì hết. Nghe, ngửi, nếm, xúc, biết cũng thế. Nói thế thì người chứng đạo cũng biết vui, biết đẹp, biết xấu, biết dở, biết tất cả đó chứ. nhưng họ không đưa cái biết ấy vào tâm, tức là vô trước là không chấp, để rồi sanh ra tham luyến. Cho nên đối với họ, cái gì cũng biết, nhưng xem như không biết gì hết.
Đảng đảng tâm vô trước, nghĩa là tâm thênh thang mở rộng, như trời cao, đất rộng, không còn dính mắc chấp trước. Trời thì che chở, bao dung cho tất cả, mà không có ý niệm che chở riêng cho bất cứ một chủng loại nào. Đất thì bao dung tất cả, cho dù con người có đổ lên đất những thứ hôi tanh, nhơ bẩn, hay hương hoa thơm ngát, thì đất cũng an nhiên, không giận, cũng chẳng mừng.
Vì thế, Phật giáo nhập thế là phải từ cái thế gian đầy ô nhiễm này mà tự mình thanh lọc thân tâm. Quán biết đời là giả tạm, cố gắng buông bỏ mỗi ngày một chút, thì hoa sen nơi chính mình sẽ vươn lên và nở rộ. Cho dù đóa sen còn nằm trong bùn, sắp vọt ra khỏi bùn, vươn lên khỏi mặt nước hay đã nở rộ, thì tất cả đều mang theo bên trong mình một tiềm năng để trở thành những đóa sen tươi đẹp, màu sắc rực rỡ và hương thắm dịu dàng.
Tóm lại, Đức Phật khai mở một tôn giáo lấy lý trí làm nền tảng, một tôn giáo khoa học, một tôn giáo dựa trên tinh thần vô ngã vị tha, một tôn giáo vô tín ngưỡng. Cho nên toàn bộ giáo lý Phật Đà dựa trên giáo lý duyên khởi, nghĩa là tất cả hiện tượng vật chất hữu vi trên thế gian này, từ nhỏ như vi trần cho đến to lớn như biết bao hành tinh trong muôn vàng dãy thiên hà, đều là do trùng trùng duyên khởi, tức là vật thể làm nhân làm duyên, nhân này quả nọ tác tạo mà thành, chứ không có bàn tay mầu nhiệm nào nhúng vào. Từ đó tam pháp ứng, ý nói xương sống của nhà Phật ra đời, đó là vô ngã, vô thường, khổ, nguyên thủy, hoặc vô ngã, vô thường, niết bàn, hoặc là vô ngã, vô thường, khổ, không, đại thừa. Nếu đã là duyên khởi, thì làm sao có tín ngưỡng được?
Love. người lại cách xa.
Quý đồng hương Phật tử vừa nghe Mộng Lan và Trọng Nghĩa diễn đọc kỳ thứ hai, cũng là đoạn kết của bài viết Căn nghiệp của con người của đạo hữu Lê Sĩ Minh Tùng. Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức ca khúc Vi Trần, thơ Thanh Trí Cao do Mộng Lan soạn thành ca khúc, Hà Thanh trình bày, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền Ca 2 mang chủ đề Ta và Vũ Trụ do Mộng Lan và Trọng Nghĩa thực hiện và phát hành vào năm 1995.
Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.